Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.
Thái Nguyên ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.
Xây dựng các kho dữ liệu bài giảng đáp ứng việc dạy và học trực tuyến cho các trường.
Trồng rừng gỗ lớn góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 12, ngay sau chuyến thăm Hàn Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Tham gia cùng đoàn về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi đến thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới trụ sở Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và xúc động gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể bà con, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp từ quê nhà. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vừa qua và những nội dung chính trong chuyến thăm chính thức tại Ấn Độ. Chuyến thăm của đoàn lần này nhằm góp phần cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, nhất là các lĩnh vực trụ cột của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 12 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, khẳng định việc tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo hỗ trợ kiều bào, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của Đại sứ Phạm Sanh Châu và toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã góp phần không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo dựng được niềm tin chiến lược cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường được sự hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Thông tin chi tiết về chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Ấn Độ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý khán giả đón nghe.
Chiều 15 tháng 12, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dự lễ ra quân có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo cán bộ cảnh sát và phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và lãnh đạo công an các huyện thành thị. Phóng viên Nguyễn Hoàng đưa tin.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Toàn tỉnh xảy ra 839 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá tỷ lệ trên 92%. Ngoài ra phát hiện bắt giữ 900 vụ, 997 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ trên 4.100 gram heroin, trên 10.300 gram ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực tham gia đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm cách ly tập trung, tham gia chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh có đóng góp không nhỏ của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tham gia phòng chống dịch bệnh, tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. Mục tiêu của đợt cao điểm là phấn đấu khám phá án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16 tháng 12, nhân dịp tham dự triển lãm di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngài Viktor Stepanov, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, trưởng đại diện cơ quan hợp tác Liên bang Nga, giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, ngài Viktor Stepanov cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn công tác và cho biết, hàng năm chính phủ Nga dành hơn 20.000 suất học bổng từ ngân sách cho việc đào tạo công dân nước ngoài tại các trường đại học của Nga, trong đó có dành hơn 1.000 học bổng cho Việt Nam. Ngài Viktor Stepanov cũng nhấn mạnh, năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi tiêu chí tuyển sinh, trong đó sẽ cho phép ứng viên từ các tỉnh, thành phố trong cả nước nộp hồ sơ nếu đủ điều kiện. Vì vậy, đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm thông báo để những ứng cử viên đủ điều kiện đăng ký. Trung tâm sẽ tiếp nhận cũng như hỗ trợ hoàn thiện sớm hồ sơ của các ứng cử viên tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời khẳng định đây là chương trình phối hợp có ý nghĩa thiết thực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối tổng hợp danh sách đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán trong thời gian sớm nhất. Đồng chí hy vọng trong thời gian tới tiếp tục được phối hợp với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa giáo dục để góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai đất nước.
Sáng ngày 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Thông qua các dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phát triển và có nhiều điểm sáng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.500 tỷ đồng, đạt gần 86% kế hoạch, tăng trên 14% so với cùng kỳ của năm 2020. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 23.000 tấn, bằng gần 102% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn 588 tỷ đồng, bằng 236% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 77 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,27%. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội dựa trên những tiềm năng lợi thế của địa phương. Quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công sẽ thảo luận thông qua 23 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chiều nay 16 tháng 12 tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức trao giải cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và cuộc thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tham gia và vinh dự đạt một giải đồng cho thể loại phóng sự phát thanh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và đông đảo các tác giả đạt giải của hai cuộc thi.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đến các tầng lớp nhân dân. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động hai cuộc thi, một là cuộc thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi và cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi, sau hơn 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống dành cho phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí cũng thành công tốt đẹp, với hơn 1.000 tác phẩm phát thanh ở hai thể loại, phóng sự, phản ánh và chuyên đề phát thanh. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, cả hai cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các phóng viên, biên tập viên, các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương tham gia hưởng ứng, có cách làm sáng tạo, nội dung phong phú, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị về nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các tác phẩm dự thi phản ánh rõ nét việc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại các địa phương, đề xuất nhiều cách làm hay, nhiều kinh nghiệm quý trong việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhiều sản phẩm đã có tính dự báo, phản biện và định hướng những vấn đề mới được dư luận quan tâm, đấu tranh với các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Chúng ta rất phấn khởi vì Đài Phát thanh Truyền hình địa phương, các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh cấp huyện cũng đã tích cực sản xuất các tác phẩm phát thanh chất lượng cao, phản ánh những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các cấp ủy cơ sở đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những tác phẩm phát thanh ấy đã và đang lan tỏa rộng khắp, tạo cảm hứng tích cực để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu và cùng nhau hành động biến những đường lối, chủ trương của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống hôm nay.
Tại lễ trao giải, ban tổ chức trao 41 giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 25 giải khuyến khích trong cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi. 38 giải thưởng gồm 2 giải vàng, 6 giải bạc, 10 giải đồng và 20 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố và Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban tổ chức cũng trao 9 bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham dự 2 cuộc thi. Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên vinh dự đạt được giải đồng của nhóm tác giả Lệ Hằng, Trịnh Phương, Thu Trang với tác phẩm phát thanh Chuyển đổi số, chuyển đổi từ nhận thức đến hành động. Ông Nguyễn Gieo ở Thanh Hóa, tác giả đạt giải nhất cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi, chia sẻ niềm vui.
Năm nay tôi 77 tuổi, tôi tham gia cuộc thi này với ý thức trách nhiệm của một cán bộ đảng viên và một người hưu trí, là một quân tình nguyện nước Lào, từng có 10 năm công tác và chiến đấu với nước Lào. Cho nên khi nhận được thông tin cuộc thi này thì tôi đem hết khả năng trách nhiệm của mình với cái tinh thần học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, cố gắng rất cao để được cái tác phẩm, tức là được đoạt giải nhất cuộc thi.
Những giải thưởng được trao là sự ghi nhận biểu dương nỗ lực, đam mê, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm xã hội cao của những người làm báo phát thanh trong việc phát hiện, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội để tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để những người làm phát thanh giao lưu, trao đổi, học hỏi, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Đảng trong thời gian tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, do đó việc dạy và học trực tuyến tại nhiều địa phương được dự đoán còn kéo dài. Để việc dạy và học online hiệu quả, việc xây dựng các kho dữ liệu bài giảng và phương pháp truyền thụ cho học sinh được nhiều trường đặc biệt quan tâm, qua đó giúp các thầy cô giáo chuyển đổi linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Cô và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Đại Từ đã chuyển sang dạy và học trực tuyến sau khi thị trấn Hùng Sơn ghi nhận ca F0 trong cộng đồng. Tiết học online được cô Trịnh Mai Phương thực hiện ngay. Nhờ việc chuẩn bị kỹ kho bài giảng của mình và linh hoạt trong phương pháp truyền thụ kiến thức cho học sinh, nên việc chuyển trạng thái dạy học không còn bất ngờ và khó khăn. Về phương pháp dạy học, cô giáo Trịnh Mai Phương chia sẻ.
Vẫn cái bản bao boy đó, nhưng nếu như dạy ở trực tiếp thì nó sẽ phải thiết kế dưới dạng kiểm tra bài tập khác. Nhưng dưới dạy trực tuyến thì sẽ lại kiểm tra dưới một hình thức khác, hoặc là tạo hứng thú cho học sinh bằng ngoài cái bài bao boy dạy ra thì các thầy cô lại tạo các bài tập trên Quixit hoặc là dạy trên Classboy, thì các em vẫn được thao tác trực tiếp với các thầy cô.
Về cách thức chuẩn bị các bài giảng, cô giáo Hoàng Thị Nga, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Đại Từ nói.
Trong 2 năm trở về đây, chúng tôi thường xuyên liên tục, có thể là hôm nay học trực tiếp, mai lại học trực tuyến. Hoặc là có những khoảng thời gian rất dài để học trực tuyến như vậy, thì toàn bộ thầy cô nhà trường cũng đã xây dựng những cái kho tư liệu, kho bài giảng chung của nhà trường để dùng chung.
Từ đầu năm học, nhiều địa phương đã chuẩn bị kho dữ liệu bài giảng dùng chung cho các nhà trường. Bên cạnh đó, các trường cũng xây dựng kho thư viện bài giảng, video điện tử để giáo viên toàn trường cùng tìm hiểu, sử dụng. Đây là cơ hội để thầy cô hỗ trợ lẫn nhau trong khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến. Cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các cái tổ khối chuyên môn phân công nhau để soạn các cái bài, các cái tổ trưởng và ban giám hiệu kiểm duyệt nội dung trước khi mà đưa đến cho các em. Như năm trước ấy, thì chúng tôi cũng đã có một cái nguồn học liệu rất là phong phú. Thì bước sang kỳ 2, nếu tình hình dịch bệnh mà còn diễn biến phức tạp thì chúng tôi đã có sẵn nguồn học liệu đó rồi.
Cũng đề cập về nội dung này, thầy giáo Phan Tuấn, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đại Từ cho biết.
Thời gian đầu như phòng giáo dục và đào tạo thì cũng tập trung một số thầy cô đấy, có chuyên môn sâu ở các môn giảng dạy và quay bài, sử dụng cái hệ thống cung cấp cơ sở dữ liệu tập trung trên ngành và phát thí điểm ấn định cho các khối 6, 7, 8, 9 và đặc biệt chú trọng đến khối 9. Ngay sau đó thì giao trách nhiệm cho các thầy giáo bộ môn ở các nhà trường đấy, xây dựng cái kho học liệu đối với từng môn.
Với bậc học mầm non, để triển khai việc giáo dục trẻ tại nhà, các cô giáo đang nỗ lực không ngừng tìm tòi và đưa các hình thức giáo dục cho phù hợp. Dù là sản phẩm tự sản xuất, nhưng các con được học những video có nội dung phong phú, dễ hiểu. Song song, đó là lời hướng dẫn của giáo viên bằng những hình ảnh minh họa sinh động. Cô Nguyễn Thị Trà My, trường mầm non Phố Cò, thành phố Sông Công nói.
Qua những video này thì các cô cũng phải tìm hiểu những điều mới và thú vị để cho các con xem video không cảm thấy nhàm chán.
Mặc dù việc biên soạn bài giảng số cần nhiều thời gian và tỉ mỉ hơn so với bài giảng trực tiếp, song với mỗi bậc học, việc xây dựng kho dữ liệu bài giảng theo hình thức phù hợp giúp giáo viên chủ động kịp thời cung cấp kiến thức, bảo đảm chương trình, chất lượng dạy học. Đặc biệt, nếu khai thác vận dụng được những lợi ích từ nền tảng số sẽ tạo hứng thú học tập cho học sinh, qua đó nâng cao hiệu quả của dạy học trực tuyến.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực phía Nam gồm các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng, 6 mẫu bê tông được lấy ngẫu nhiên trên tuyến đường Phúc Thuận, Phúc Tân, Tân Cương đã cho kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn thiết kế. Theo thiết kế, tuyến đường Phúc Thuận, Phúc Tân, Tân Cương là đường cấp 5 miền núi. Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, mặt đường đổ bê tông xi măng MAC 250, độ dày 22cm. Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc đơn vị thi công sử dụng vật liệu không đúng chất lượng, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác giám sát chất lượng thi công tuyến đường này. Tại buổi kiểm tra, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng đã tiến hành khoan rút lõi bê tông tại 6 vị trí khác nhau trên tuyến, sau đó đưa các mẫu bê tông về phòng thí nghiệm để đánh giá chất lượng. Được biết, công trình sửa chữa cải tạo tuyến đường Phúc Thuận, Phúc Tân, Tân Cương do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 41,2 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 6,3 km. Đơn vị thi công là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ và công ty cổ phần xây dựng và thương mại Havico. Đơn vị tư vấn giám sát là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Công trình được khởi công vào tháng 7 năm 2021, đến nay đã hoàn thành khoảng 52% tổng khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2022.
Ngày 15 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội nghị giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được chuẩn hóa về hình thức, nội dung thẻ, tem nhãn để truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể các thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc như thông tin về đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nguyên vật liệu của sản phẩm, thông tin về từng công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm, thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, thông tin về trách nhiệm của chuỗi cung ứng sản phẩm, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng.
Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phú Bình vừa tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đối với xã Tân Đức. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, Tân Đức đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Được biết, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của Tân Đức là trên 71 tỷ 480 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp là trên 50,8 tỷ đồng. Nhờ có các nguồn lực này mà một số tiêu chí khó mà địa phương đã nỗ lực để hoàn thành. Theo kết quả chấm điểm của Ban chỉ đạo huyện Phú Bình đối với 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của Tân Đức đạt 120,5 trên 122 điểm, đủ điều kiện để trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xét công nhận. Việc xã Tân Đức đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 là một trong những điều kiện để Phú Bình hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022.
Ngày 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Thần Sa, Võ Nhai phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long, Công ty Thăng Long khởi công xây dựng nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trên diện tích hơn 600m², gồm nhà văn hóa rộng 200m², với sức chứa 150 người. Hệ thống tường bao sân và các thiết bị âm thanh khánh tiết, toàn bộ kinh phí xây dựng do Công ty Thăng Long tài trợ. Tại lễ khởi công, đại diện Công ty Thăng Long, đơn vị thi công cho biết sẽ phấn đấu hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình trong đầu tháng 2 năm 2022, trùng với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để tạo điều kiện cho bà con nhân dân địa phương tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Công ty cổ phần tập đoàn BCD vừa trao hỗ trợ 40 máy tính bảng, tổng trị giá 500 triệu đồng cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ. Cảm ơn sự hỗ trợ của Công ty cổ phần tập đoàn BCD. Đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ khẳng định sẽ chỉ đạo đơn vị tiếp nhận bảo quản, sử dụng hiệu quả các máy tính bảng, phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số của tỉnh và của địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn công ty tiếp tục đồng hành cùng huyện trong thực hiện các mục tiêu lớn, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn của thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bắt đầu triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại huyện Đại Từ từ năm 2015 đến nay, Công ty cổ phần tập đoàn BCD đã và đang thực hiện đầu tư một số dự án liên quan đến khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, tích cực hỗ trợ địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 1,1 triệu tài khoản thanh toán cá nhân tại các ngân hàng, với trên 986.000 người trưởng thành. Hiện mỗi người dân Thái Nguyên có 1,15 tài khoản thanh toán. Trước những tác động của dịch COVID-19 làm thay đổi thói quen trong phương thức mua bán, thanh toán, thì số lượng các giao dịch không dùng tiền mặt trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2021, đã tăng lên nhanh chóng. Hiện chiếm khoảng 70% tổng số giao dịch. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn quan tâm đầu tư, mở rộng hạ tầng kỹ thuật và công nghệ để phục vụ việc thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, đẩy mạnh các ứng dụng thanh toán mới như Mobile Banking, EKIC, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán. Hiện toàn tỉnh có 34 tổ chức tín dụng, trong đó có 26 ngân hàng thương mại có hoạt động mở tài khoản thanh toán cá nhân.
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã đảm bảo an ninh trật tự cấp độ 2 cho 20 hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, trình phê duyệt an ninh trật tự cấp độ 3 cho một hệ thống thông tin. Cơ quan chuyên môn cũng đã triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc theo mô hình tập trung quản lý giám sát bất thường, phần mềm giám sát an ninh mạng SIEM cho trên 2.500 máy, trạm và thiết bị đầu cuối. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ngăn chặn gần 148 triệu lượt dò quét vào hệ thống thông tin dữ liệu, chặn gần 20.140 cuộc tấn công, 270.000 thư rác và xử lý gần 3.600 thư chứa mã độc virus. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khóa đào tạo về an toàn thông tin cho các thành viên đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, tham gia diễn tập ứng cứu sự cố ASEAN Nhật Bản 2021 và các đợt diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng do Cục An toàn Thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng tổ chức. Để tiếp tục nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số, hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với tập đoàn BKAV tiếp tục khảo sát, đánh giá hiện trạng an toàn thông tin và tổ chức kiểm thử lỗ hổng bảo mật đối với một số hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh.
Thưa quý thính giả, trồng rừng gỗ lớn đang là xu hướng trên thế giới và cũng là giải pháp quan trọng để thay đổi thực trạng kinh doanh lâm nghiệp hiện nay. Tỉnh Thái Nguyên có diện tích đất lâm nghiệp lớn với tổng diện tích gần 180.000 ha. Với lợi thế này thì việc triển khai rừng gỗ lớn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đây được coi là hướng đi mới trong phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, phản ánh của phóng viên qua bài viết sau.
là người có kinh nghiệm trồng rừng lâu năm ở xóm Soi, xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Liên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bởi lẽ, lâu nay, gia đình bà chỉ trồng cây keo chu kỳ 5 năm cho nguồn thu khoảng 80 triệu đồng trên 1 hectare, trừ chi phí lãi khoảng 50 triệu đồng. Trong khi đó thì chuyển sang trồng rừng gỗ lớn thì hiệu quả kinh tế sẽ mang lại cao hơn. Nhận thức được điều đó, gia đình bà hiện đang trồng trên 2 hectare keo theo chu kỳ rừng gỗ lớn. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Soi, xã Ký Phú, huyện Đại Từ phấn khởi nói.
Nhà nước có cái chính sách chuyển đổi cây trồng các thứ này là trồng sang cây keo này là kinh tế rồi thì là mọi cái là của người dân là khá hơn.
Với trên 4.200 hectare rừng sản xuất, trung bình mỗi năm, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ có trên 500 hectare rừng cho thu hoạch, giá trị kinh tế khoảng 70 đến 100 triệu đồng trên 1 hectare. Bằng nguồn thu nhập từ trồng rừng, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Hiện nay, địa phương cũng đang tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn để nâng cao thu nhập và được người dân đồng tình ủng hộ. Về hiệu quả kinh tế trồng rừng, ông Hoàng Văn Trung, trưởng xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Bây giờ cái gỗ lớn thì nó mang cái hiệu quả kinh tế. Thì một ha rừng có thể là bình thường bây giờ bán có thể là nếu mà được giá được đẹp ấy, thì mới được khoảng 100 triệu. Nhưng mà sau để gỗ lớn sau đến 10 đến 12 năm thì cái hiệu quả thì nó sẽ khoảng tăng lên nó khoảng là 300 triệu một ha.
Đối với huyện Phú Lương, năm 2021, huyện đã trồng 80 hectare rừng gỗ lớn. Để chương trình trồng rừng đạt kết quả cao, Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Lương đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn về cách trồng, chăm sóc rừng, đồng thời cử cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp đến cơ sở, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng rừng theo đúng mật độ, khoảng cách, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt. Về công tác tuyên truyền bà con trồng rừng gỗ lớn, ông Hoàng Quốc Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lý, huyện Phú Lương nói.
Để phát triển nhân rộng cái mô hình này hơn thì trong thời gian tới thì đối với Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lý cũng tiếp tục là tuyên truyền hay có những cái giải pháp hữu hiệu hơn nữa để làm sao vận động cho bà con nhân dân để tham gia tích cực hơn vào cái việc chuyển đổi từ gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn.
Để nâng cao giá trị từ rừng, tỉnh Thái Nguyên đã đưa sản phẩm gỗ vào nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và xây dựng chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh xác định giai đoạn từ 2021 tới 2025 trồng mới rừng gỗ lớn 2.000 ha, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 5.000 ha. Giai đoạn từ 2026 tới 2030 trồng mới rừng gỗ lớn là 14.000 ha. Vì vậy, thời gian tới, ngành lâm nghiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế từ trồng rừng gỗ lớn. Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh cái công tác trồng rừng gỗ lớn trong thời gian tới thì tăng cường cái công tác tuyên truyền về cái mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của trồng rừng gỗ lớn, đưa vào cái việc cái sử dụng các cái nguồn giống có chất lượng, đảm bảo, xuất xứ rõ ràng, tổ chức triển khai thực hiện tốt các cái chính sách của Trung ương và địa phương đã ban hành để cho người dân tham gia tích cực hơn nữa.
Trồng rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Để nhân rộng mô hình này, cần tăng cường các nguồn lực cùng sự hỗ trợ của nhà nước, cùng các chính sách hỗ trợ đi kèm để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân phát triển rừng gỗ lớn.
Quý thính giả vừa nghe bài viết trồng rừng gỗ lớn góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững của phóng viên Mạnh Hùng. Ít phút còn lại là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ 16 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ 16 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 26 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ,
có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.